là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình tối nay thứ Bảy, ngày 5 tháng 3 năm 2022 có những nội dung sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Hà Nội có 326 xã phường của 30 quận huyện thị xã ở vùng cam.
Vàng chính thức phá mốc 69 triệu đồng một lượng.
Nhiều phụ huynh học sinh đang rất lo lắng khi Hà Nội chưa chính thức quyết định phương án thi lớp 10 gồm 3 hay là 4 môn thi.
Phần tin thế giới có những tin chính, Hội đồng An ninh Hàn Quốc họp khẩn sau vụ Triều Tiên phóng vật thể bay.
Liên minh châu Âu thiết lập các trung tâm nhân đạo cho Ukraine.
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 5,5%. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trên phạm vi toàn quốc, dịch COVID-19 vẫn được kiểm soát. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng tăng cao, nhất là sau khi biến thể Omicron thâm nhập vào nước ta. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương tập trung đánh giá những vấn đề đặt ra khi số ca mắc tăng cao, cũng như những vấn đề mới đột xuất cần lưu ý, quan tâm để có giải pháp phòng chống dịch phù hợp. Đề xuất bổ sung các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là về thuốc, vaccine phòng COVID-19. Theo nhận định của Bộ Y tế, đến nay, dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo nghị quyết 128 NQCP của Chính phủ, tuy nhiên, số mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong tháng qua, với khoảng 50.000 tới 75.000 ca mắc mỗi ngày. Ngày cao nhất là hơn 125.000 ca. So với tháng trước, số ca cộng đồng cả nước tăng 197,9%, số ca tử vong giảm 47,1%. Tuy nhiên, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 24,5% số ca nặng, nguy kịch giảm 43,1%. Tỷ lệ chết mắc của 30 ngày qua là 0,2%, giảm 0,8% so với tháng trước. Biến thể Omicron có xu hướng gia tăng, lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây, phổ biến ở các tỉnh, thành phố, nhất là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thay thế dần biến thể Delta. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các tổ chức quốc tế, quốc gia khác theo dõi tình hình dịch COVID-19, cũng như cập nhật sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 để có thể tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định coi COVID-19 là bệnh lưu hành khi thời điểm thích hợp. Hiện Bộ Y tế xây dựng một số nội dung điều chỉnh về cách ly y tế và biện pháp phòng chống lây nhiễm, xin ý kiến của Ban chỉ đạo quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Bộ Y tế đề xuất giảm thời gian cách ly y tế nhưng tăng cường khuyến cáo thực hiện biện pháp 5K để hạn chế nguy cơ lây nhiễm do rút ngắn thời gian cách ly y tế.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội cập nhật đến 9 giờ ngày hôm qua. So với cách đây một tuần, số xã phường thị trấn ở vùng cao gấp hơn 4 lần. Số đơn vị đạt vùng xanh, vùng vàng cũng giảm mạnh so với tuần trước đó. Theo đánh giá cấp độ dịch quy mô xã, phường, thị trấn, Hà Nội hiện có 66 xã, phường, thị trấn đạt cấp độ 1, tương ứng với màu xanh, nguy cơ thấp, giảm 217 đơn vị so với tuần trước đó. 187 xã, phường ở cấp độ 2, màu vàng, nguy cơ trung bình, giảm 35 đơn vị, và có 326 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3, màu cam, nguy cơ cao, tăng 252 đơn vị, gấp hơn 4 lần so với tuần trước đó, và không có địa bàn nào ở cấp độ 4, màu đỏ, nguy cơ rất cao.
Theo Bộ Ngoại giao, tính đến đầu tháng 3 này, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine của 15 nước. 15 quốc gia này bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Úc, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore. Hiện Bộ Ngoại giao vẫn đang tích cực vận động, trao đổi với các nước khác, nhằm thúc đẩy công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân. Về phía Việt Nam, hiện nay vẫn đang công nhận hộ chiếu vaccine của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Vướng mắc trong thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội đối với F0 khiến nhiều người hoang mang lo lắng. Trước thực trạng này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Bộ Y tế khẩn trương ban hành thông tư để hướng dẫn thủ tục hưởng trợ cấp ốm đau cho người nhiễm COVID-19, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động. Trường hợp Bộ Y tế chưa thể ban hành ngay, thì thì cần có văn bản hoặc họp báo để thông tin giải thích các thắc mắc về chế độ chính sách cho người bị mắc COVID-19, để người lao động yên tâm điều trị bệnh, tránh tình trạng hoang mang lo lắng do thiếu thông tin như hiện nay, dẫn đến việc kẻ xấu lợi dụng xúi dục người lao động ngừng việc, đình công.
Do nhu cầu của người dân gia tăng, nên những ngày gần đây tại Hà Nội xuất hiện dấu hiệu khan hiếm test xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, đồng thời giá của kit test xét nghiệm SARS-CoV-2 liên tục nhảy múa. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, người dân không nên quá lo lắng để ngày nào cũng làm xét nghiệm, bởi vì virus cần có thời gian để nhân lên. Vừa tiếp xúc với F0 đã vội vàng xét nghiệm thì kết quả sẽ không có giá trị. Thậm chí, ngay cả khi xét nghiệm nhanh bị dương tính cũng không nhất thiết phải làm xét nghiệm RT-PCR. Việc xét nghiệm xuất hiện vạch màu đậm hoặc nhạt cũng không nói lên được là lượng virus nhiều hay là ít, mà phải có ý kiến của các chuyên gia hoặc nhân viên y tế xác định. Nếu quá lạm dụng việc xét nghiệm sẽ dẫn tới tình trạng khan hiếm kit test và có thể không bảo đảm cho cuộc chiến chống dịch lâu dài.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về khắc phục hạn chế khuyết điểm về nợ bảo hiểm xã hội tăng cao được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2021. Theo đó, các sở ngành liên quan và địa phương sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại hạn chế số nợ bảo hiểm xã hội tăng cao. Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện đóng nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động do sản xuất kinh doanh bị đình trệ nhằm bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra đôn đốc quyết liệt đối với các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng nợ bảo hiểm xã hội của người lao động. Theo quy định của pháp luật, thành phố cũng xác định rõ nhiệm vụ giải pháp cụ thể của từng cơ sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã phân công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đồng thời kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm.
Giá vàng trong nước và thế giới hôm nay tăng dữ dội, phá vỡ mọi giới hạn. Hiện giá vàng 9999 trong nước đã thiết lập mức cao kỷ lục 69 triệu đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới cũng tiến rất sát mốc 2.000 đô la Mỹ trên một ounce. Ngay từ sáng nay, giá vàng trong nước đều được các công ty kinh doanh vàng bạc điều chỉnh tăng giá theo thế giới khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang. Vào chiều nay, giá vàng 4 số 9 của SJC đã tăng 750.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 950.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Trong khi đó, giá vàng 4 số 9 của Doji tại Hà Nội tăng 750.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Thời gian gần đây, giá vàng 4 số 9 trong nước liên tục tăng mạnh và đạt kỷ lục mới. Mức giá 69 triệu đồng một lượng là mức giá kỷ lục mà giá vàng 4 số 9 của SJC và Doji vừa đạt được.
Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 2 năm 2021, Tổng cục Hải quan triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp Tết Nguyên đán. Qua đó, hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đã giảm hơn so với năm trước. Ngược lại, hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy diễn ra rất phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Từ ngày 16 tháng 1 đến 15 tháng 2, ngành hải quan đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ tổng số 896 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 661 tỷ đồng. Số thu ngân sách đạt 16.815 tỷ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 2 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 10 vụ. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 2 năm 2022, toàn ngành phát hiện bắt giữ 2.707 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính thu ngân sách nhà nước 36.808 tỷ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 9 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị và khởi tố 18 vụ.
Theo Tổng cục Thuế, 843.663 doanh nghiệp trên tổng số 852.081 doanh nghiệp đang hoạt động đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 99%. Ngành thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Từ đầu năm đến ngày 18 tháng 2, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua hơn 1,012 triệu giao dịch với số tiền hơn 122.684 tỷ đồng và hơn 5,87 triệu đô la Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, ngoài hứng chịu COVID-19, doanh nghiệp còn chống đỡ tình trạng tăng giá hàng loạt và năm 2022, áp lực lạm phát cũng được cảnh báo. Nhiều doanh nghiệp bày tỏ mối lo khi giá cả nhiều sản phẩm tăng cao, bên cạnh đó là giá nhiên liệu liên tục lập kỷ lục mới, khiến họ gặp khó khăn trong nỗ lực phục hồi sau gần 2 năm chống chọi với dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên thời sự. là một trong những đơn vị sản xuất khí lớn của thế giới, thách thức mà công ty trách nhiệm hữu hạn khí công nghiệp Messer Hải Phòng đang phải đối mặt trên thị trường. Việt Nam trong năm 2022 này là việc chi phí hàng hóa và vận tải biển ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và giá thành phẩm. Ông Anthony Johan Grandfire, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn khí công nghiệp Messer Hải Phòng cho biết. Thứ nhất là sự lạm phát giá của hàng hóa và vận tải biển đã có những tác động tiêu cực đến việc đầu tư xây dựng nhà máy mới hiện nay của chúng tôi. Điều này cũng tác động làm gia tăng giá thành sản xuất và cung ứng khí tới các khách hàng của chúng tôi tại Việt Nam so với trước đây. Thứ hai là việc tăng giá xăng dầu. Đây cũng là một chi phí quan trọng trong giá thành sản phẩm của chúng tôi. Cuối cùng, và cũng không kém phần quan trọng, chính là giá điện tăng, mà đây lại là một trong những chi phí chủ yếu của chúng tôi. Do đó, nó sẽ tác động vô cùng lớn đến giá thành tất cả các sản phẩm của Messer. Hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ với sản phẩm là dây điện tử, nên công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ thương mại Tiến Thịnh cần sử dụng một lượng lớn nguyên liệu đầu vào là các loại hóa chất có nguồn gốc từ dầu mỏ. Việc xăng dầu tăng giá đã đẩy giá các loại nguyên liệu này thêm ít nhất 5%. Trong khi đó, giá bán sản phẩm chưa theo kịp. Nếu kéo dài thì khoản lỗ là không tránh khỏi. Ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Tổng Giám đốc công ty chia sẻ.
Những tập đoàn lớn thì họ sẽ có một cái độ trễ trong cái sự mà điều chỉnh giá chi phí đầu vào, là họ sẽ vẫn chấp nhận tăng giá nhưng mà họ yêu cầu là phải kéo dài thời gian ra. Thì trong khoảng thời gian đó thì chắc chắn là doanh nghiệp sẽ bị gặp khó khăn.
Với chi phí đầu tư cao hơn, chi phí vận hành cao hơn, nếu doanh nghiệp không quản trị tốt để tối ưu các chi phí nội bộ, đồng thời tăng năng suất lao động, thì sẽ phải tăng giá bán và phải đối mặt với nhiều áp lực cạnh tranh. Vì thế, ngoài việc chủ động có những biện pháp hiệu quả cho chính mình, thì doanh nghiệp cần hơn nữa sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước. Ông Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, phân tích.
Thực tế trong cái năm 2022 này, theo quan điểm của chúng tôi, thì các cơ quan quản lý nhà nước làm sao hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiết giảm tới mức tối đa các cái chi phí, cả các cái chi phí tiếp cận thị trường, các cái chi phí về tiếp cận chính sách, cũng như là các cái chi phí về logistics, các chi phí về xuất nhập khẩu, vân vân, sẽ là cái biện pháp hỗ trợ có hiệu quả nhất với các doanh nghiệp.
Những áp lực chi phí đang đè nặng lên nhiều doanh nghiệp, đặc biệt với khối ngành trực tiếp sản xuất hàng hóa. Cái khó hiện nay là không phải khách hàng nào cũng chấp nhận chi thêm tiền. Việc tăng giá sẽ vô hình chung làm mất đi cơ hội cạnh tranh của doanh nghiệp. Chưa kể, điều này cũng kéo theo một loạt các khoản tăng khác. Trước mắt, doanh nghiệp phải tìm đủ cách để hạ chi phí giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh của mình.
Thưa quý vị và các bạn, bất động sản vốn luôn là một kênh đầu tư nhạy với thông tin, và nhìn từ các vụ sốt đất liên quan tới quy hoạch, các vụ bỏ cọc có thể thấy sự tác động của thông tin làm mạnh như thế nào tới sự bình ổn của thị trường. Thậm chí nó còn làm méo mó cung cầu thật. Do đó, việc tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý để xử lý tận gốc những hành vi trục lợi, lợi dụng thông tin đầy giả, gây ảnh hưởng đến thị trường là việc cần phải làm một cách cấp bách. Đây là một yêu cầu cấp thiết để hướng tới một thị trường bất động sản minh bạch và người dân không còn phải chạy theo các cơn sốt đất ảo. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo các chuyên gia, điểm mấu chốt là thông tin về các hoạt động quy hoạch cần phải được công bố và điều phối một cách minh bạch. Thêm vào đó, cần phải ứng dụng công nghệ để quản lý thông tin về quy hoạch rõ ràng, hạn chế sự rò rỉ thông tin. Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội phân tích.
Việc quản lý thông tin quy hoạch tại các quốc gia khác được thực hiện rất nghiêm ngặt, dựa trên dữ liệu lớn. Nếu có bất kỳ sự việc lộ lọt thông tin chưa kiểm chứng hay việc thao túng thông tin thì sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí là truy tố.
Liên quan đến các vụ việc đấu giá đất với giá cao rồi bỏ cọc, các chuyên gia đề xuất việc xử phạt cần phải đánh vào quyền lợi sau này của các chủ đầu tư, vì việc bỏ cọc có tính lan tỏa mang tính hệ thống, ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư với thị trường. Bên cạnh đó cũng cần phải giải pháp sàng lọc các nhà đầu tư đủ khả năng, năng lực tham gia đấu giá đất. Tiến sĩ Vũ Đình Ánh và tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng
cần có cái quá trình thẩm định cái năng lực tài chính của nhà đầu tư. Không thể để một cái nhà đầu tư mà họ chỉ có 100-200 tỷ cái vốn pháp định nhưng họ có thể tham gia đấu thầu những cái dự án hàng có giá trị hàng chục tỷ, hàng chục ngàn tỷ hay là thậm chí vài chục ngàn tỷ.
Là mặc dù đã có rất nhiều quy định, tuy nhiên thì các cái hoạt động động đấu giá đất của chúng ta gần đây cũng xuất hiện khá nhiều những cái vi phạm khi mà có cái sự thông đồng giữa những người đấu giá đất với cả những cái tổ chức cá nhân thực hiện cái việc đấu giá đất, thì cái này cần phải có sự vào cuộc của các cái cơ quan chức năng, bên cạnh cái việc là chúng ta hoàn thiện các cái quy định cụ thể liên quan đến cái hoạt động đấu giá đất.
Ngoài ra, các giải pháp về thuế tài sản hay các giải pháp mang tính kỹ thuật cũng cần phải được tính tới để phân bổ nguồn lực hợp lý vào các kênh đầu tư trong nền kinh tế, tránh việc kênh đầu tư này quá nóng. Vì nếu một thời gian sau dòng tiền nóng lại chảy vào một kênh đầu tư khác, phân khúc sản phẩm khác, thì sẽ gây méo mó cung cầu trên thị trường bất động sản nói riêng và các thị trường tài sản trong nền kinh tế nói chung.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên thời gian kết thúc năm học 2021-2022 đối với lớp 12 có thể kéo dài đến hết tháng 6 tới ở một số địa phương. Bộ dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 7 tới. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm ngoái. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không ban hành quy chế thi mới như mọi năm. Căn cứ diễn biến của dịch và tình hình triển khai công tác dạy học của các địa phương, Bộ sẽ có thông tin hướng dẫn cụ thể về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tới các địa phương, nhà trường, giúp các thí sinh yên tâm ôn tập để sẵn sàng bước vào kỳ thi, không gây xáo trộn tâm lý cho học sinh.
Theo kế hoạch, trong tháng 3 này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố phương án thi lớp 10 trung học phổ thông với quyết định thi 3 hay là 4 môn và môn thi thứ 4 là môn gì. Đây đang là thông tin khiến nhiều phụ huynh học sinh quan tâm nhất hiện nay khi tình hình học tập của học sinh lớp 9 Hà Nội bị ảnh hưởng không nhỏ do dịch COVID-19 kéo dài. Thực tế đến thời điểm này, hầu hết các trường phải lựa chọn phương án dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến do cả giáo viên lẫn học sinh nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh. Tuy nhiên, việc dạy kết hợp cả hai hình thức này được đánh giá không bằng trực tuyến hoàn toàn như trước. Chưa kể tỷ lệ giáo viên F0 vẫn dạy trực tuyến qua Zoom ngày càng nhiều, dẫn đến chất lượng dạy cũng không đảm bảo. Từ thực tế này, nhiều phụ huynh học sinh đang rất lo lắng và chịu áp lực tâm lý cao khi Hà Nội chưa chính thức quyết định phương án thi lớp 10 gồm 3 hay là 4 môn thi. Trong khi đó, hiện cả nước có nhiều tỉnh thành quyết định phương án thi 3 môn với kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.
Trường Chuyên Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức thông báo chỉ tiêu phương thức tuyển sinh lớp 10 với thời gian nhận hồ sơ từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5. Theo đó, trường tuyển 540 chỉ tiêu vào lớp 10 các lớp chuyên toán, tin, lý, hóa, sinh và chất lượng cao. Trường tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2022 trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, đối với phương thức thi tuyển, mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa vào 2 trong 5 lớp chuyên, gồm toán, tin, lý, hóa, sinh. Thí sinh dự thi 3 môn ngữ văn, môn toán, vòng 1 trong 120 phút và môn chuyên trong 150 phút. Đề thi được xây dựng theo hình thức tự luận đối với môn toán vòng 1 và các môn chuyên trắc nghiệm kết hợp với tự luận đối với môn ngữ văn. Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải là những thí sinh dự thi đầy đủ 3 bài thi, không vi phạm quy chế thi, điểm thi của từng môn ngữ văn, môn toán vòng 1 và môn chuyên phải đạt từ 4 trở lên. Điểm môn ngữ văn là điều kiện không dùng để tính điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên. Điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên là tổng điểm thi môn toán vòng 1 nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2, không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh. Trường sẽ công bố kết quả thi trước ngày 25 tháng 6. Ngoài hình thức thi tuyển, trường này còn dành tối đa 10% chỉ tiêu tuyển sinh và các lớp chuyên, khoảng 45 chỉ tiêu để xét tuyển thẳng học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập ở bậc trung học cơ sở.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Theo đó, đối với trường tiểu học, định mức giáo viên được quy định là 1,5 giáo viên trên một lớp đối với trường dạy 2 buổi một ngày, 1,2 giáo viên trên một lớp đối với trường dạy 1 buổi một ngày. Đối với những trường tiểu học có số học sinh cao hơn quy định tối đa về số học sinh trên một lớp theo điều lệ trường học, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định định mức giáo viên trên học sinh phù hợp. Nhưng tối thiểu phải bảo đảm tỷ lệ 1,5 giáo viên trên một lớp đối với trường dạy 2 buổi một ngày, tỷ lệ 1,2 giáo viên trên một lớp đối với trường dạy 1 buổi một ngày. Đối với trường trung học cơ sở, định mức giáo viên quy định là 1,9 giáo viên trên một lớp. Tỷ lệ này ở cấp trung học phổ thông là 2,25 giáo viên trên một lớp. Dự thảo cũng đề cập việc các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập có thể căn cứ vào các quy định tại thông tư này để áp dụng.
Ưu tiên bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể tại các làng nghề truyền thống tiêu biểu, phát huy không gian sáng tạo của sản phẩm tại các làng nghề, hỗ trợ các nghệ nhân làng nghề trong hoạt động thực hành giới thiệu, truyền dạy tri thức và kỹ năng thực hành ngành nghề là những nội dung quan trọng nêu trong kế hoạch số 67 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về bảo tồn phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Xác định tầm quan trọng của việc bảo tồn phát triển làng nghề gắn với chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch này chú trọng vào 5 nhóm nội dung gồm rà soát, hoàn thiện chính sách bảo tồn và phát huy, phát triển ngành nghề, bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, phát triển nghề mới, đào tạo nguồn nhân lực làng nghề, tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu gắn với phát triển sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có quyết định ban hành kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay với chủ đề Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc. Việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, đồng thời tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng, phát hiện tôn vinh các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc trong cộng đồng.
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết do dịch COVID-19 đang bùng phát ở nhiều địa phương, nhu cầu khách đi tàu giảm mạnh, ngành đường sắt tiếp tục cắt giảm tàu khách thống nhất. Cụ thể, ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu SE11 tại ga Hà Nội kể từ ngày 6 tháng 3, tạm dừng chạy tàu SE12 tại ga Sài Gòn kể từ ngày 8 tháng 3. Như vậy, từ ngày 8 tháng 3, trên tuyến đường sắt Bắc Nam chỉ còn 3 đôi tàu thống nhất chạy hàng ngày giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, gồm SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8. Theo quy định của ngành đường sắt, hành khách mua vé các đoàn tàu khách ngừng chạy sẽ được miễn phí đổi, trả vé. Thời gian đổi trả vé trước giờ tàu chạy ghi trên vé. Đối với hành khách mua vé được hưởng chính sách giảm giá vé khứ hồi sang ngày hoặc các đoàn tập thể mua vé lượt đi và lượt về mà có một lượt đi vào đoàn tàu ngừng chạy thì miễn phí đổi, trả vé cả hai lượt. Về thời gian đổi trả vé đối với vé đi các đoàn tàu ngừng chạy, hành khách làm thủ tục trả vé trước giờ tàu chạy. Đối với vé đi các tàu còn lại hoạt động, hành khách trả vé theo thời gian quy định hiện hành. Các trường hợp đặc biệt, hành khách liên hệ với nhân viên nhà ga để giải quyết trả lại vé với mức phí không thấp hơn 20% giá vé. Trường hợp hành khách bị cách ly do dịch COVID-19 không thể đến ga trả vé theo thời gian quy định, hành khách cần có xác nhận của cơ sở y tế hoặc chính quyền địa phương.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Hàn Quốc cho biết sáng nay, Triều Tiên đã bắn một vật thể bay không xác định hướng ra bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tiến hành bỏ phiếu sớm và chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống lần thứ 20 của Hàn Quốc. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đã xác nhận về vụ phóng thứ 9 của Triều Tiên trong năm nay. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia đã triệu tập cuộc họp khẩn ngay sau khi xảy ra vụ việc.
Chính phủ Nhật Bản cho biết vật thể bay do Triều Tiên vừa phóng sáng nay có thể là một tên lửa đạn đạo. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Triều Tiên tiến hành vụ phóng vào khoảng 7 giờ ngày hôm nay theo giờ Hà Nội. Trung tâm ứng phó khủng hoảng của bộ này đang chuẩn bị thu thập thông tin về vụ phóng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho hay vật thể bay này đã đạt độ cao 500 km và bay được quãng đường 300 km.
Ủy ban châu Âu ngày hôm qua thông báo Liên minh châu Âu EU đang thiết lập các trung tâm nhân đạo ở các nước thành viên phía đông, gồm Ba Lan, Romania và Slovakia, đồng thời chuẩn bị các kho dự trữ y tế để gửi đến các trung tâm này nhằm hỗ trợ Ukraine. Bên cạnh đó, EU cũng đang hỗ trợ các nước thành viên tiếp tục nhận được hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine. Theo tuyên bố của Ủy ban châu Âu, các trung tâm nhân đạo sẽ giúp phân bổ các nguồn hỗ trợ của 27 nước thành viên EU thông qua cơ chế bảo vệ dân sự của EU.
Hôm qua, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian tuyên bố nước này sẽ không nhượng bộ trước các vấn đề thuộc làn danh đỏ của mình, bất chấp việc phương Tây đang gấp rút đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán hạt nhân tại thủ đô Vienna của Áo. Ông Abdollahian lưu ý rằng việc tôn trọng các làn danh đỏ của Iran, trong đó có việc đưa ra đảm bảo để đảm bảo các lợi ích về kinh tế của Tehran theo khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân, là điều kiện liên quyết để tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân và đạt được một thỏa thuận cuối cùng.
Hôm qua, nhóm du kích vũ trang quân đội giải phóng quốc gia ở Colombia đã tuyên bố sẽ đơn phương ngừng bắn trong thời gian từ ngày 10 tới 15 tháng 3 để tạo thuận lợi cho người dân tham gia cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 13 tháng 3 tại quốc gia Nam Mỹ này. Thông cáo do quân đội giải phóng quốc gia phát đi trên mạng Internet khẳng định quyết định tạm ngừng các hoạt động quân sự là thiện chí của nhóm này đối với đất nước chứ không phải với chính phủ của Tổng thống Iván Duque.
Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã hoan nghênh việc Mỹ quyết định nối lại một phần hoạt động lãnh sự của Đại sứ quán nước này tại La Habana. Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Cuba nhận định về việc Mỹ nối lại dịch vụ thị thực đối với số lượng hạn chế nếu thực sự diễn ra sẽ là bước đi đúng hướng. Trước đó, Mỹ đã dừng hoạt động lãnh sự tại Cuba từ năm 2017 sau khi xảy ra cái gọi là vụ tấn công sóng âm tại đảo quốc Caribe này.
Trong báo cáo công tác chính phủ do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đọc tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, tức Quốc hội, khóa 13 ngày hôm nay, chính phủ nước này đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội ở mức khoảng 5,5% cho năm nay. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế nói trên thấp hơn mức mục tiêu hơn 6% đặt ra cho năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang có dấu hiệu tăng chậm lại, chủ yếu do dịch COVID-19 kéo dài và sự ảm đạm của lĩnh vực bất động sản.
Hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ lạc quan về khả năng có thể đẩy lùi tình trạng lạm phát tại nền kinh tế số 1 thế giới, khi số liệu báo cáo việc làm tháng 2 ở nước này thể hiện nhiều tín hiệu tích cực. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, bất chấp giá thực phẩm và khí đốt tăng cao, thị trường việc làm trong tháng 2 tại Mỹ vẫn khởi sắc và trong tình trạng tốt để đối phó với những thách thức do lạm phát gây ra. Điều này cho thấy kế hoạch phục hồi thị trường việc làm sau thời gian dài bị tê liệt vì đại dịch COVID-19. Đã đem lại thành công và trong thời gian tới, người lao động Mỹ sẽ quay trở lại làm việc trong một loạt ngành nghề từ giải trí, khách sạn, xây dựng đến bán lẻ và sản xuất.
Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên hôm qua, giữa lúc các nhà đầu tư ngày một lo lắng về diễn biến phức tạp xung quanh cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Giá vàng kỳ hạn Mỹ phiên này đã tăng 30,70 đô la Mỹ, tương đương 1,6%, lên 1.966,6 đô la Mỹ trên một ounce. Thông tin về việc nhà máy hạt nhân của Ukraine bị tấn công đang làm dấy lên lo ngại rằng xung đột giữa nước này với Nga đang trở nên nguy hiểm hơn. Dù bối cảnh như vậy, nhà phân tích Ole Hansen của ngân hàng Saso cho hay cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine sẽ tiếp tục hỗ trợ triển vọng cho giá kim loại quý này tăng cao hơn nữa.
Bản tin thể thao.
Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá U23 quốc tế Dubai Cup 2022 diễn ra từ ngày 23 tháng 3 đến 29 tháng 3. Giải đấu có sự góp mặt của 10 đội tuyển U23 chất lượng đến từ các khu vực khác nhau của châu Á và một khách mời đến từ châu Âu, gồm chủ nhà UAE, Iraq, Croatia, Uzbekistan, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Qatar và Thái Lan. Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ gặp Iraq ở vòng 1 vào ngày 23 tháng 3 và gặp Croatia ở vòng 2 vào ngày 26 tháng 3. Vòng 3 sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 3 với các cặp đấu được xác định sau khi kết thúc vòng 2. Các trận đấu sẽ diễn ra trên 3 sân vận động là sân Dubai Police, sân The Seven và sân Al Awi. Thế vận hội thể thao người khuyết tật mùa đông 2022 đã chính thức khai mạc với chủ đề Sự sống nở hoa tại sân vận động quốc gia Tổ chim thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Paralympic năm nay đề cao niềm đam mê, sự ấm áp và sự tự cường. Khoảng 30% trong số 800 diễn viên tham gia biểu diễn là người khuyết tật và họ là nhân vật chính của buổi lễ. Vòng tròn đồng tâm tượng trưng cho sự đoàn kết, hữu nghị và hiệp thông được sử dụng xuyên suốt từ màn đếm ngược, sự xuất hiện của logo Ủy ban Paralympic quốc tế đến các tiết mục biểu diễn và khoảnh khắc thắp lửa. Hơn 500 vận động viên đến từ 46 quốc gia sẽ tham gia tranh tài với tổng cộng 78 bộ huy chương được trao. Trong 10 ngày diễn ra Thế vận hội tại các địa điểm thi đấu ở Bắc Kinh và Trương Gia Khẩu. Ở trận đấu vòng 25 Bundesliga, Augsburg hành quân đến sân của Bielefeld với tâm thế rất tự tin khi ở vòng trước họ đã cầm hòa được đội bóng rất mạnh là Borussia Dortmund. Tuy nhiên, trước một hàng thủ thi đấu chắc chắn và tập trung, các cầu thủ đội khách đã phải rất vất vả mới tìm được đường vào lưới của đối thủ. Phút thứ 50, Daniel Caligiuri đã lập công để giúp Augsburg vươn lên dẫn trước 1-0. Trong những phút còn lại, đội khách đã bảo vệ thành công lợi thế này và qua đó đi tới chiến thắng chung cuộc với tỷ số tối thiểu 1-0. 3 điểm có được giúp Oxford vượt lên chính đối thủ Bellevue để có được vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Tạm thời hơn Hertha Berlin ở nhóm nguy cơ xuống hạng 3 điểm, nhưng cũng đá nhiều hơn một trận. Với lợi thế sân nhà, đồng thời chỉ phải tiếp đón đối thủ là đội bóng đang đứng cuối bảng, Salernitana tại vòng 28 Serie A, Inter Milan đã không gặp nhiều khó khăn để có được chiến thắng. Lautaro Martinez lập một cú hat-trick khi trận đấu mới chỉ trôi qua được chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Các bàn thắng của anh được ghi ở các phút 22, 40 và 56, trong đó bàn thắng thứ 3 cũng có dấu ấn kiến tạo của Edin Dzeko. Tiền đạo người Bosnia và Herzegovina này sau đó còn có thêm một cú đúp bàn thắng chỉ trong vòng 6 phút, từ phút 64 đến phút 69, để ấn định chiến thắng ấn tượng 5-0 cho Inter Milan trước Salernitana. 3 điểm có được sau trận đấu này giúp Inter Milan tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Italia, đồng thời ngắt mạch 6 trận chỉ biết hòa và thua của mình.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm ngày 5, ngày 6 tháng 3 năm 2022. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Phó Tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, thực hiện chương trình biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Quang Anh và Hoàng Nam và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.